là khai thị cho chị vậy cho mọi người. Ngộ nhập tức là ngộ là hiểu, nhập là đi sâu vào, tức là hiểu sâu vào, hiểu mà thâm nhập vào. Phật chỉ kiến là cái chỉ kiến, là cái sự hiểu biết của chư Phật. Ở Đức Phật làm thế nào cho mình cái hiểu biết mở bày cho chúng ta được hiểu biết y như Đức Phật đã hiểu biết, tức là cái hiểu biết của trí tuệ, của chân trí tuệ, cái hiểu biết của nhất thiết trí, tức là không gì không biết. Và Đức Phật tin rằng là tất cả chúng ta đây người nào cũng có khả năng nó hết á, cho nên Đức Phật bảo ai là Phật sẽ thành, người nào cũng có khả năng để mà ngộ nhập được Phật chỉ kiến, tức là hiểu biết và giác ngộ được cái chỉ kiến của chư Phật. Và chỉ kiến đó là mình cũng có sẵn trong mình, và mình có khả năng làm cái chuyện đó. Cho nên cái mục đích cho đời của Đức Phật chỉ có một mục đích duy nhất là để khai thị, chứ không phải để Đức Phật làm giáo chủ để mình tôn thờ, để mình làm gì hết ạ, mà để khai thị cho mình thôi. Để khiến người chưa giải thoát đều được giải thoát, người chưa ngộ đều được giác ngộ. Đức Phật đã không còn mọi sinh tử phiền não, đã chứng được Niết Bàn Bồ Đề, song vì chúng sinh còn đắm chìm trong khổ hải, nên là đắm chìm trong biển khổ, tại khổ nhiều quá. Cho nên khổ được ví như là biển khổ, tại vì biển nó mông mênh, không thấy đâu được bờ biển. Cái khổ của Phật mình không bao giờ thấy đâu được bờ biển được. Khổ mông mênh, hết khổ này đến khổ kia. Cái đời mình nó liên tiếp có khổ. Khi nào mà không đời mình mà nó chấm dứt khổ, hay là mình thấy ngay nó là Niết Bàn rồi. Tại vì mình phải hiểu cái chữ khổ của đạo Phật như thế này. Ví dụ bây giờ mình đang còn sung sướng, mình đang còn trúng số, mình đang còn trúng mối, mình đang còn phát tài, mình con cái mình đang nên, mình bảo là lúc này tôi cũng khổ. Làm vậy là mình không hiểu đạo Phật vẫn khổ. Là bởi cái lẽ là khổ luôn luôn hiện hữu, cho nên nói là khổ. Mà mình luôn luôn phải đề phòng để chống cái khổ. Mà nội cái mà luôn luôn phải đề phòng để chống cái khổ, bấy nhiêu là khổ rồi. Bấy nhiêu đủ là khổ rồi, chứ đừng nói là nếu chống thất bại, khổ nó sẽ ào đến. Chẳng hạn mình vẫn phải khổ để mà hôm nay ngồi đây còn một lát cũng phải trông giờ về để ngủ, tại vì nếu không ngủ sẽ mỏi mệt lắm, mai đi làm không nổi, cho nên cũng phải đi ngủ đi nghỉ. Và đi ngủ đi nghỉ đó cũng là để chống cái khổ của mệt mỏi. Mà tại sao mai phải dậy sớm đi làm, để không đi làm thất nghiệp nghèo đói khổ chết, cho nên đi làm chống cái khổ. Rồi con cái trẻ nhỏ đi học để chi vậy, không học lớn lên ngu không có việc làm được khổ chết, cho nên cũng là chống cái khổ. Thế mình nghĩ coi từ con cái trong nhà cho đến cha mẹ cho đến ông bà, người nào cũng lo chịu khổ. Từ cái đến giờ phải lo ăn vài ba miếng lại mà chạy lên chùa. Thế tại sao phải ăn vội vã để chạy chùa, để không ăn lát đói cồn cào ngồi nghe không được, cũng khổ. Thế thì mình nghĩ coi có cái gì, tức là mình phải chống khổ đi liệu, mình phải nghĩ hoài à, mình cứ phải suy tư trong đầu mình hoài phương pháp để chống khổ. Thế phương pháp làm sao làm ăn cho thành công, phương pháp làm sao có công ăn việc làm tốt đẹp, nhưng phải chống khổ là chứ. Ăn mặc thì cũng vậy. Mình đâu có dám ở trần đi ra ngoài đường giờ này, mình bảo lạnh chết. Một khi lạnh chết như vậy đó là tại vì sợ khổ của lạnh, cho nên phải mặc áo len như vậy. Thế thì mình nghĩ ra là cái khổ khi nào nó bao vây mình, và mình là luôn luôn là cái kẻ chống đỡ thứ bụi, ngưng chống một cái là cái khổ nó xâm nhập đi. Cho nên Đức Phật mới ví khổ như biển khổ hạn, xuất phát đi từ nhỏ cho đi thôi, làm cái con đường dài dòng của mình, con đường sinh sống, tìm cái sự để mà chống cái khổ của cuộc đời, mà chống không xong cho cái chết, cái cả một cái quãng cuộc đời dài dẳng như vậy mà vượt không xong cái biển khổ, mà cho đến cuối cùng cuộc đời của mình hơi thở thoi thóp, mình vẫn thấy chưa thấy đâu là bờ biển, vẫn chưa thấy rằng là đã vượt qua được biển khổ. Mặc dù phải tìm thời gian dài, mặc dù phải lo tính toán, mặc dù là phải đoạt có bao nhiêu mảnh bạch, mặc dù phải đã trải có bao nhiêu sở lại, mặc dù đã phải cất bao nhiêu là tiền ở trong kho, nhưng mà mình vẫn thấy rằng là không qua được biển khổ. Cho nên nó mông mênh như vậy đó, phải lẽ như vậy gọi là khổ hạn, biển khổ là chống như thế. Chứ đừng nghĩ rằng là đạo Phật bi quan, nói thế nào mình sướng, mình gọi là đạo Phật nước ẩu, khổ với nào đâu sướng. Nhưng mà mình phải biết ngày nào mà mình không lo gì nữa hết à, mình không còn lo gì, lo cái cả chuyện ăn mặc sinh sống hít thở, thì bây giờ đó đạo Phật nói chậm. Còn một ngày mình còn lo là mình biết ngay là Đức Phật nói tập trung như vậy. Khổ là như thế đó. Chứ nào chỉ có cái an duy nhất là khỏi lo gì hết đó, thì mới là sướng. Cho nên ngài Vệ Trung Thượng Sĩ xưa mà nói gia phong của ngài như vậy, nó bảo là nói cái khói nhà của ngài là nghĩa là rảnh ném trái cây hô vượt tiếp, lười câu cá suối thì gọi cỏ chặt. Tức là rảnh rỗi thì ngồi nó ném trái cây chụp quạt lại như vậy chơi như vậy, còn lười câu cá thì gọi cỏ tranh cho nó câu gì, tức là con cái thiên nhiên vô cùng đó. Thì bảo đó là cái nếp sống của ngài, chúng ta không thể nào cần gà phao nhâm quả vô vi tiết lãng biếu kinh khi như khiếu hạ tranh, tức là như thế. Nên là nhà thì ném trái cây kêu vượn tiết, mà lười câu cá suối thì gọi cỏ tranh. Đó là do không thể nào người trung thượng sĩ, người trung thượng sĩ là vị thiền sư của Việt Nam danh tướng xưa Trần Quốc Tài đời nhà Trần. Thế thì trở lại nói rằng là bởi Đức Phật đã không còn mọi sinh tử phiền não, đã chứng hết, đã chứng được Niết Bàn Bồ Đề, song vì chúng sinh còn đắm chìm trong khổ hạn, cho nên nguyện của ngài chưa hết và Phật quả cũng chưa chọn đủ. Tất cả mọi kinh đều là đem sự chứng đắc của Phật dùng phương tiện thiện xảo, bởi cách xá hoa phương tiện thiện xảo và phương tiện vi diệu hay ho, phương tiện khéo léo vô cùng. Và tất cả kinh điển nào Đức Phật cũng chỉ là dùng phương tiện thiện xảo, phương tiện khéo léo vô cùng để mà đưa mình đến cái chỗ hiểu được thực tác, có chứng kiến, để mà thấy rõ được cái yếu tố cuộc sống của mình là để tìm hạnh phúc. Thì Đức Phật sẽ chỉ cho mình đâu là khổ, căn nguyên của khổ, mà nhiều khi mình không biết, chính mình không biết gì hết. Và đâu là căn nguyên để gây ra khổ? Và khi Đức Phật chỉ bày ra cho mình rồi, thì Đức Phật mới chỉ cho mình nguyên nhân nào để đưa đến khổ. Và sau đó Đức Phật chỉ cho mình cái pháp để mà diệt những cái nỗi khổ như vậy. Thế còn như thế thì mới vượt qua được khổ hạn. Hết tinh nào cũng chỉ có mục đích như vậy mà thôi. Thế là bày các thiện xảo cuối cùng để xã hòa mọi người. Thế cái kinh mà chúng ta đang nghe đây là một trong các kinh đó. Quán, tức là trí năng quán. Cái kinh này gọi là Phật thuyết quán Di Lặc. Tức là quán đó là cái trí năng quán, cái trí tuệ mà thường quan sát được, thì gọi là năng quán. Năng quán là khả năng quan sát. Còn cảnh sở quán là Di Lặc thượng sinh. Sở quán là đối tượng được quán. Mình nhớ cái chữ năng sở trong kinh Phật. Thế mình học Phật thì mình quen những cái danh từ nó hơi hán chút, với lại dịch năng được. Để dịch ra nó lôi thôi mà nhiều khi người ta ngộ nhận nữa. Cho nên tại cái để mà để như vậy thì mình nghe giảng không có quen mình hiểu cái chữ năng và sở. Năng là chủ và sở là khách, nếu mình hiểu như thế. Thế chẳng hạn như năng lễ, sở lễ thì năng lễ nó chính là mình, tại mình là chủ, là người đặt lễ, và sở lễ là đối tượng được lễ, và đối tượng lễ là Phật. Ví dụ như vậy. Thế bây giờ mình ngồi mình quan sát, thì cái trí đó là cái trí năng quán, cái trí làm chủ cái trí quan sát, và quan sát cái gì thì cái đó là đối tượng gọi là sở quán. Rồi thì năng là cái chủ và sở là cái đối tượng. Thế chẳng hạn bây giờ mình cầm cái ly nước chẳng hạn, nói như vậy thì mình là năng, cái hành động cầm của mình năng, và cái đối tượng cầm cái ly thì cái ly sở. Cái quán đó là trí tăng quán, cảnh sở quán là Di Lặc thượng sinh. Vậy thì quán cái gì? Quán là Di Lặc thượng sinh. Thượng sinh là sinh lên trên, tức là sinh lên trên trời đầu xuất. Bồ Tát là danh xưng chung, Pháp Bồ Đề Tâm. Bồ Tát là danh xưng chung, là tên gọi chung, nhưng ngập chung cho những gì? Pháp Bồ Đề Tâm, tu tập các món phúc huệ, thành Bồ Tát hạnh, từ hàng thập tín cho đến 51 vị của Lạc Giác. Đây là những cái danh từ pháp số dài dòng lắm. Thế thì hành Bồ Tát hành từ thập tín cho đến 51 vị của Đẳng Giác đều gọi là Bồ Tát, nên danh xưng Bồ Tát rất rộng. Cùng một thế giới có vô lượng vô số Bồ Tát như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, vân vân. Ở đây Bồ Tát được chuyên chỉ cho ngài Di Lặc, vị Bồ Tát Đẳng Giác, địa vị của ngài là Nhất Sinh Bồ Xứ, gần với Đại Giác rồi. Thì mình biết Nhất Sinh Bồ Xứ là Nhất Sinh Bồ Xứ là sao? Nhất Sinh Bồ Xứ là những vị Bồ Tát mà chỉ còn chờ thành Phật. Tức là đại khái giống như vậy này, mình đậu tiến sĩ thôi mà chờ ngày mặc đồ lãnh bằng như vậy. Đến mà bao giờ phải mặc đồ lãnh bằng rồi thì mới thành là thức khổ. Còn bây giờ là coi như xong rồi chỉ còn chờ, chứ không còn học nữa thì còn chờ. Thế thì hàng Nhất Sinh Bồ Xứ bằng đẳng giác là như và giống như vậy, thì gọi là Nhất Sinh Bồ Xứ. Thì Di Lặc là thuộc hàng Nhất Sinh Bồ Xứ, tức là coi như không còn tu nữa, chỉ còn chờ tới nhân duyên thành Phật. Thì Nhất Sinh Bồ Xứ đó coi như là ngài là Nhất Sinh Bồ Xứ của thế giới này. Quan Thế Âm là Nhất Sinh Bồ Xứ của ai? Người Di Đà, tịch độ. Và chẳng hạn như là Duy Ma Cận, Nhất Sinh Bồ Xứ của Dục Địa Phật. Thế hàng mà Nhất Sinh Bồ Xứ đó là hết thân này thì liền chứng được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Thế thì mình biết là từ hàng thập tín cho đến 51 vị của đẳng giác đều gọi chung là Bồ Tát. Thì thập tín là đại khái đó, thập tín đó tức là 10 cái hàng đầu của sự tu, 10 vị đầu của 52 vị tu tập Bồ Tát gọi là thập tín. Thì tu tập Bồ Tát chia làm 52 vị, thì 10 hàng đầu đó gọi của 52 vị đó gọi là thập tín. Thì thập tín bây giờ chỉ kể thoáng vào cho nghe, rồi về sau này từ mình học lâu năm lâu tháng thì mình sẽ quen thuộc với những cái từ, còn bây giờ nhớ lâu không sửa được. Thì thứ nhất là tín tâm, thứ hai là niệm tâm, thứ ba là tinh tiến tâm, thứ tư là huệ tâm, thứ năm là định tâm, thứ sáu là bất thối tâm, thứ bảy là hộ pháp tâm, thứ tám là hồi hướng tâm, thứ chín là giới tâm, và thứ mười là nguyện tâm. Thì mười tâm đó sẽ là hàng tập tín, tức là phải đầy đủ mười tâm như vậy thì tín tâm mới rộng. Chắc mình sẽ nghe nói đi tín nó có công năng như thế nào. Còn bồ tát bồ đó tức là bồ đề hay trí huệ, là trí thượng cầu, là cái trí mà Bồ Tát tượng trưng cái bồ đề, tượng trưng cái trí thượng cầu, cái trí mà mình cầu để hướng thượng. Tát đó tức là tát đoà, tức là bồ đề tát đoà, là gọi đủ, như Phật Đà là gọi đủ, gọi Phật là gọi tát, thì bồ đề tát đoà là Bồ Tát gọi đủ, còn mình gọi tát là Bồ Tát. Cái bồ đề đó là trí tuệ, là cái trí thượng cầu, còn tát đoà đó tức là ý chỉ cho cung tình, nghĩa là hạ hóa chúng sinh, tức là trên thì cầu giáo pháp của chư Phật, dưới thì cứu khổ của chúng sinh, thì đó gọi là bồ đề tát đoà, hay gọi là giác vô tình, đó là giác ngộ cho vô tình, thì gọi là bồ đề tát đoà. Thế như vậy là trên cầu trí tuệ, dưới cứu chúng sinh, thì mới đủ nghĩa là bồ đề tát đoà. Như vậy tu hành bồ tát là phải như thế, thế tu hành bồ tát là phải cứu chúng sinh chứ không phải cứu khổ chúng sinh, chứ phải là ban khổ chúng sinh. Và nếu mà ban khổ chúng sinh là không phải là bồ đề tát đoà nữa. Vì bồ đề là trí năng hóa, tác đoà là cảnh sở hóa. Cái bồ đề là trí năng hóa, là cái trí huệ mà có thể hóa độ. Và tác đoà cụ tình là chỗ để cái trí huệ đó nó hóa độ. Như vậy thì đó là sở năng và sở đầy đủ đó. Cho nên gọi là Bồ Tát. Sao không riêng gì Di Lặc là Bồ Xứ, mà trong mười phương thế giới có rất nhiều. Như Quan Âm Bồ Xứ cho Di Đà, Di Ma Bồ Xứ cho A Xúc. Di Lặc dịch âm là mai hằng lợi ra, với cái âm của bạn gọi là mai hằng lễ ra, đây gọi là từ thị tương lai thành Phật, gọi là Di Lặc. Vì nhiều kiếp tu hành từ tâm tam muội, là một trong số đệ tử Phật từng được thọ ký, sau này gặp thời kiếp tăng sẽ thành Phật cõi này, giáo hóa chúng sinh. Sau khi Phật diệt độ, Di Lặc cũng thị diệt, song hãy còn cách lúc thành Phật khá lâu. Tức là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt rồi á, thì Asatta cũng nhập diệt, nhưng mà nhập ra nhập diệt và những cái thời kỳ mà nhập diệt đó cho đến lúc mà ngài thành Phật thì còn cách nhau quá lâu, cho nên trong suốt thời gian đó thì ngài sinh lên cung trời ngũ xuất để chờ cơ duyên thuận thục. Cho nên thời kỳ nhất sinh bổ xứ trong khoảng giữa này ngài trụ ở nơi nào, Đức Phật chỉ rõ nơi sinh về của Di Lặc, đó là cung trời đầu xuất đà. Còn nói chữ thượng, thượng sinh nó là bởi vì từ dưới sinh lên, còn sinh nó là ý chỉ là sự mà mới phát sinh mới khởi. Trong Phật pháp nói có nhiều cõi thiên như lục thiên, lục giới, thập bát vạn thiên và sắc giới vân vân, đâu xuất đà thiên. Ngài Trần Huyền Trang dịch là độ sử đà thiên. Thật ra tên của ngài Trần Huyền Trang là Trần Huyền Trang thì đúng hơn cái chữ Nho, nhưng mà sau này có lẽ người ta gọi còn chật quen lâu này nó thành gọi là Huyền Trang luôn, chứ thực sự đó thì là Huyền Tráng. Trần Huyền Tráng thì cái chữ thì ngài Huyền Tráng dịch cái chữ đâu sức đà, đó là độ sự đà, có nghĩa là trí túc. Vì cõi trời này thọ lạc trí túc, tức là được hưởng lạc trí túc, trí túc là đầy đủ. Đâu xuất là trời thứ tư của cõi trời dục giới. Ở đây Đức Phật khai thị cho đệ tử nương nơi cõi này mà được một đời không thối chuyển. Đời nay ngoại đạo giả sinh Di Lặc xuất thế, sắp gặp hồ long hoa vân vân, các điều ma thuyết này không hợp với chân lý. Thế thì ở đây là ngài Thái Hư có nói thêm một câu là về sau cái thời tận sau này người ta hay giả bộ, người ta nói là long hoa hội sắp sửa tới, tức là Đức Phật Di Lặc sắp ra đời, tất cả những nó đều là giả bộ, bởi vì còn lâu lắm Di Lặc mới ra đời. Bao giờ mà con người ta nói thời kỳ kiếp tăng, đạo Phật nói là một tiểu kiếp ấy, tức là gồm có một thời kiếp giảm và thời kiếp tăng. Thời kiếp giảm là cứ 100 năm giảm tuổi thọ đi một tuổi, cứ 100 năm thì giảm tuổi thọ đi một tuổi, và giảm như vậy từ con người ta từ thọ cho đến 8 phần 40 tuổi mà cứ giảm dần đến 10 tuổi và từ 10 tuổi đó cứ 100 năm tăng lên 1 và tăng như vậy cho đến lại 8 phần 40 ngàn, tức là một tiểu kiếp. Đó là một tiểu kiếp đối với lại đạo Phật. Thế thì Đức Phật cho rằng là bao giờ mà bây giờ mình đang từ kỳ kiếp giảm, mình đang sống trong kỳ kiếp giảm, con người ta tuổi thọ cứ giảm dần và phải giảm cho đến 10 tuổi và từ 10 tuổi trở lên nó mới bắt đầu từ kỳ kiếp tăng. Và trong thời giai đoạn kiếp tăng đó khi làm mới ra đời. Và khi thời kỳ kiếp giảm, và tại sao giảm thời kỳ kiếp giảm là khi con người ta đó chuộng ác và chi thiện. Và thời kỳ kiếp tăng là thời kỳ khi con người ta chán ác quá rồi, ác nó gây nhiều hiểm họa quá rồi, cho nên người ta lại chuộng thiện và lãnh ác. Và bây giờ cái tuổi thọ nó tăng. Thế thì mình thấy rõ ràng là cái thời đại nó càng ngày càng những cái mà ma quỷ, những cái hư hỏng thì dần dần nó được hợp thức hóa, phải được hợp pháp. Hồi xưa những cái hành động nó bị lên án, chẳng hạn như bây giờ mình có thể xem với những người trẻ hiện tại, không phải là tôi quá già nua đâu mà tôi phê bình như thế, nhưng mà cái đó là sự thiệt để cho mình ngẫm nghĩ. Hồi xưa mà một người ca sĩ ra hát thì phải ăn mặc một cách lịch sự, đó là coi trọng khán giả, trình diễn thì phải trình diễn một cách cho nó có văn nhã một chút, cho nó có nghệ thuật một chút. Nhưng ngày nay không cần, ngày nay trình diễn thô tục chừng nào, tầm bậy tầm bạ chừng nào, nó chẳng ra cái đế gì hết, nham nhở chừng nào thì nó là hay chừng nào. Nó rất mất thành mốt. Cho nên tuổi trẻ bây giờ cho rằng là cái gì phải nham nhở, cái gì phải tầm bậy tầm bạ mới là hay, còn cái gì mà có phải đàng hoàng thì cho là nhà quê. Cho nên tự nhiên được gặp thực hóa. Mình thử nghĩ coi, bây giờ có một cái máy ngược thời gian như cái chuyện khoa học người ta hay tưởng tượng ra, mà giờ mình bắt ngay một cái anh chàng nhạc sĩ trẻ nào đó của thời buổi này mà mình đưa nó tưởng ngược với cái thời, đừng có nói gì bảo là đến cái thời xưa cách đây 2-3 thế kỷ, mà chỉ cần đưa về cách đây 100 năm thôi thì người ta cũng thấy giống như một thằng điên. Thì dưới mắt của dân hồi đó ta thấy đây là một thằng điên 100% rồi, chứ không có phải là bảo là một người bình thường. Nhưng mà với thời đại này, đó là một mẫu người hết sức là bình thường đối với thời đại. Còn những người nào mà lại chảy téo, đứng ăn nói nghe ngắn là mất bình thường. Thì mình thấy rõ ràng cái kiếp sống nó thay đổi như vậy đó. Nó thay đổi từ từ, độ người ta không kịp nhận ra. Cho đến cái hư dối, cái hư nguy nó trở thành một cái. Thì đúng cái hay, cái đó nó mới là chết. Mà khi con người ta nó hướng đến cái như thế, thì tất nhiên cái đạo đức nó phải bị suy. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà chỉ nực cười thay cho những người mà họ cho họ là trẻ trung, họ cho họ là văn minh, và họ cho là những cái gọi là nề nếp, cái trách nhiệm của phận nào đó là cổ hủ, và họ cho là bây giờ phải phóng túng, bây giờ thích sao làm vậy, mới là tuổi trẻ, mới là văn minh. Còn cái kia là cổ hủ, cái này cái văn minh. Nhưng mà chỉ đáng tiếc cho họ văn minh mà họ quá dốt. Là bởi vì cái văn minh của họ chỉ là cái văn minh đi chậm hơn con heo hay con bò hàng vạn những thế kỷ. Bởi vì cái văn minh của họ nó tiến tới giống hệt cái con heo mà thôi. Tức là đói thì ăn, mệt thì nghỉ, mà không cần có một cái gì mắc cỡ hết á. Con heo nó có mắc cỡ nữa, nó có số cổ nữa, mà nó cũng chẳng có tình nghĩa vợ chồng nữa, mà cũng chẳng có bổn phận cha mẹ nữa, cũng chẳng có bổn phận cha mẹ anh em gì đó, mà cũng có tình nghĩa vợ chồng gì đó. Vui ở mai em buồn đi thôi, nếu không có một cái bổn phận nghĩa phụ thiêng liêng trách nhiệm nào hết. Và đó gọi là văn minh này. Và cái văn minh nó sẽ đi tới đâu rõ ràng như cái đó. Và con người ta chỉ một khi nó hơn được con thú, nhờ con người ta có đầu óc và con thú không có. Con người ta có cái đầu óc, con người ta thích suy nghĩ, và con người ta là con người, là một con vật duy nhất có bổn phận và trách nhiệm. Và nhờ vậy mình mới xứng đáng gọi là con người hơn con thú. Còn nếu mình bỏ cái đó đi á, thì cái xã hội khác, thì cái xã hội chuồng heo. Nó bây giờ tuổi trẻ muốn sống theo heo hay là muốn sống theo người? Thế mà mình lại hãnh diện trở lại, mình hãnh diện bảo chứ mình đây là văn minh, là cập nhật hóa, còn cái đám người cổ hủ kia từ xưa rồi. Nhưng mà mình quên đi như thế, mình quên đi rằng là khi mình sống như thế thì mình thật là mình đi ngược dòng với văn minh, chứ không phải văn minh. Cho nên mình được xưng văn minh. Bởi vì văn minh chừng nào con người ta nó càng cách xa con thú nhiều chừng nào mới là văn minh. Con người càng tiến triển hơn con thú. Mình đừng hiểu lầm là mình biết sử dụng máy là gọi là văn minh, chặt rồi. Con khỉ cũng bầy cũng biết sử dụng máy, nhớ như vậy nha. con người nó chỉ có văn minh là bởi lẽ nó có văn hóa. À, nó có văn hóa tức là có sự hiểu biết, nó có sự suy tư, cho nên con người đó mới gọi là văn minh. Còn nếu chỉ biết sử dụng máy á, xong rồi tự nhận mình là văn minh á, thì cái đó lại thêm một cái dốt nữa, là bởi vì khoa học nó sử dụng khỉ để mà nó luyện tập, con khỉ nó cũng lái máy bay, con khỉ nó còn giỏi hơn người, con khỉ còn lên cung trăng tiếp người nữa, con khỉ lên quỹ đạo tiếp con người nữa, mà con khỉ được bầy cũng có thể làm được hết mấy thứ đó. Như vậy con khỉ văn minh hơn mình ư? Được không? Dẫu con khỉ có biết sử dụng máy móc ở trong cái phi thuyền mà mình không biết, mà mình cũng chưa bao giờ được nhìn thấy là con khỉ khỉ được đặt chân trong đó rồi, mà như vậy mình cũng bao giờ cả cái số hổ là mình đã thua con khỉ văn minh mình đâu có, mình cũng bao giờ thấy điều đó chứ. Cho nên con người nó chỉ hơn vạn vật chỉ ở cái chỗ là con người là con vật duy nhất có cái văn hóa, tức là có cái sự biết phân biệt thiện ác hay giả, chỉ có con người biết thôi. Chỉ có con người biết điều đó. Mà con người khi có phân biệt được thiện ác thì con người đó, con người là càng phân biệt được rõ thì con người đó càng là con người văn minh, văn hóa, con người đó càng cao được, càng vượt lên hết. Chắc chắn như vậy. Con người nào càng không phân biệt được cái đó nhiều chừng nào thì con người đó càng là một con người man dợ. Con người đó là gần với lại loài vật kia man dợ. Phải nói thẳng như vậy. Cho nên chỉ có con người chỉ xứng đáng gọi là con người bao giờ biết phân biệt thiện và ác. Nên tự nhiên thế thì cái văn minh mà một lý luận theo một cái lối mà là thiếu hiểu biết cực kỳ là cái nền văn minh nguy hiểm, là bởi vì không còn phân biệt được gì. Bởi vì cái dục vọng của mình cho mà chúng ta có phân biệt được cái gì thì một cái nghĩ rằng là khi người được biết sử dụng cái máy móc để biết xài đến những cái kỹ thuật khoa học sáng tạo mới của con người như vậy phải gọi là mình là văn minh, mình sống sô bồ khác loại và cho đó là văn minh, cái đó lầm lớn gì lắm. Thế thì trở lại đây thôi. Bây giờ thế thì cái cung trời đông sắc này á, nó là cung trời thứ tư ở trong lục dục thiên, thì lục dục thiên nó là gồm có trời tứ thiên vương, rồi trời đao lợi, trời tu dạ ma, đông sắc đà là trời thứ tư, rồi đến trời hóa lạc và trời tha hóa tự tại. Thì sở dĩ gọi nó là lục dục thiên là bởi vì nó là sáu cõi trời nằm trong dục giới. Thế thì đạo Phật chia ra, đạo Phật cho là cái thế giới này nó bao la không cùng. Thì nó, nếu mà chia theo cái trình độ về tâm linh ấy, thì nó chia làm lục dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ba tầng. Thế thì dục giới đây, trong dục giới này nó có cả cõi trời, nó có cả địa ngục. Đấy, mà gọi chung là dục giới. Mà sao gọi là dục giới là bởi vì cái thế giới của cõi trời, của địa ngục, của con người này ấy, nó bao gồm là nó dù là ở trời hay ở dưới địa ngục hay ở dưới con người, nó đều có nhiều cái dục kia. Nhưng mà tự chung quy nạp lại nó có hai cái dục chính, nó là thực dục và dâm dục. Cho nên vì lẽ như vậy gọi nó là dục giới. Cho nên gọi đó là dục giới. Còn đến sắc giới á, tức là cái cõi trên nó được, thì sắc giới nó là cái cõi khi mà nó diệt được cả hai thực dục và dâm dục để trở thành sắc giới. Nhưng mà đến khi lên trên kia thì cái trình độ tâm linh của nó đạt được cái thiền định cao hơn nữa, thì nó sẽ lên được cái trời gọi là vô sắc giới. Vô sắc giới là không còn có hình hài, nhưng mà giống như ánh sáng không phải là. Thế thì cái cung trời này nó nằm ở dục giới. Cho nên đối với đại đạo Phật thì đạo Phật cho rằng là cung trời đao lợi, cung trời đấu xuất đó, thì đối với các tôn giáo khác đó, mình nói ví dụ chẳng hạn đối với lại Bà La Môn giáo, Bà La Môn giáo cũng có xài đến những cái cung trời. Thế thì Bà La Môn giáo cho rằng là những cái cung trời đó là của thượng đế, đó cái thượng đế đó là gọi là Phạn Vương hay Đế Thích và Brahman. Thế thì chẳng hạn như là các tôn giáo khác đều cho là thiên đường và thượng đế và vua trời. Thì đối với mắt đạo Phật cho, đạo Phật không phủ nhận cõi thiên như các tôn giáo, nhưng mà đạo Phật chỉ phủ nhận có một điều là không phải ông trời tạo cho mình, không phải, mà ông trời cũng là một chúng sinh như mình, nên có phước báo hơn mình, nhưng mà không một chúng sinh nào có thể chi phối một chúng sinh nào toàn bộ được hết. Cho nên ông trời đó cũng vẫn bị cái định luật của nhân quả nó chi phối như thường, và vẫn bị bốn tướng chi phối, tức là sinh dục dị diệt, tức là sinh ra cửu trụ ở thế gian, tức là hiện hữu ở thế gian, và rồi biến hoại và rồi dị diệt. Và không có một vật nào thế gian là tránh khỏi bốn tướng đó, gọi là sinh trụ dị diệt. Vật nào sinh ra rồi thì nó cũng hiện hữu để gì? Để hủy diệt, để hủy hoại, hủy hoại đến chỗ tận diệt, không có một vật nào tránh được cái tiến trình đó hết, và không một chúng sinh nào vô tình hoặc hữu tình mà tránh khỏi cái định luật đó hết. Cho nên chỉ có cái là mình bị hủy diệt nhanh và ông trời bị hủy diệt lâu, đó là theo phước báo của từng cõi. Cũng như chẳng hạn như cõi chúng sinh xuất sinh cũng vậy, con chó tuổi thọ của nó kém hơn mình, ví dụ vậy, con rùa tuổi thọ của nó thì cao hơn mình, ví dụ như thế. Thì tùy theo các loài vật mà có cái tuổi thọ nó khác nhau, rồi tùy theo quốc độ, tùy theo thế giới. Chẳng hạn riêng mắt Đức Phật ngày xưa, Đức Phật bảo là một ngày của Đâu Xuất Đại Thiên nó bằng cả hàng mấy năm ở dưới này, ở dưới thế gian. Thế thì sự thực ra thì nó giống như những các hành tinh ở trên ở trong vũ trụ này, thì những cái hành tinh đó thì dù như là thế, chứ nó quay chuyển một vòng của nó đó, là giống như một ngày. Nhưng có một hành tinh nhỏ thì cái một vòng của nó nhanh, thì nó quay bao nhiêu vòng rồi thì những cái hành tinh khác nó mới quay một vòng. Cho nên một vòng của hành tinh khác nó bằng biết bao nhiêu vòng của những hành tinh đó. Thì chính vì như vậy, ngày tháng nó có chênh lệch, tuổi thọ nó có khác nhau. Nên vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là dù là cõi trời đi nữa, cõi trời dù là sống lâu lắc cả, mình nghĩa là từ ông đời ông tổ ông sơ của mình là cũng thấy ông trời nói ví dụ như vậy, mà cho đến mình chết rồi mà ông trời đó vẫn còn trẻ măng. Nhưng mà đừng có vì vậy mà nghĩ rằng là ông trời đó là bất sinh bất diệt. Đức Phật bảo vậy, cũng giống như con phù du nó sinh ra, sáng sinh tối chết, tức là nó được một ngày, mà mình tới 36,000 năm, 100 năm. Thế vậy thì phải tới 36,000 đời con phù du đó. Cho nên con phù du dưới mắt của nó thì nó nghĩ mình ông trời, mình là không có mình chết được hết. Bởi vì mấy đời nó cố rồi, nó bảo vẫn thấy mình trẻ măng truyền tùng nó bảo rồi đó. Nhưng mà mình vẫn bị hủy diệt, mình vẫn bị hủy diệt đi rồi, và mình thấy cái thời gian của mình cũng không có lâu dài, thì cõi trời cũng nữa. Thế thì Đức Phật cho là như thế á. Thế thì bây giờ người ta mào là người ta nói là Di Lặc sắp xuất thế rồi, nhưng mà đừng có tin, bởi vì đến thời Kiết Tăng thì Di Lặc may ra xuất thế rồi. Đến từ kỳ Kiết Tăng con người ta trọng đạo đức rồi, bởi vì người ta cái gì nó cũng vậy, nay mặc quần không chật, mai quần không rộng đó, rồi chán rộng thì chật, chán chật thì rộng, nó không biết cái gì hơn nữa. Thế thì chán thiện thì ác, rồi chán ác thì thiện, cứ như thế thôi mà nó thay đổi. Cho nên khi ác rồi nó cũng bị diệt, thì ác cũng nằm trong bốn cái của cái tướng đó, là sinh dục thì diệt, thì thiện nó cũng nằm trong cái đó. Cho nên cái gì có thịnh tất phải có suy, bởi lại đạo Phật biết trước cái định luật đó rồi. Mà anh muốn thịnh chừng nào á thì anh không thể tránh khỏi cái suy. Cho nên cầu thịnh là tự thác trước suy vào người ta, cầu vinh là tự thác trước nhục vào người. Cho nên lão tử mới nói vinh nhục thì đáng sợ, hoàng phu sợ nhục thôi chứ ta sợ cả vinh nữa. Bởi vì vinh là thế nào cũng nhục, thế nào cũng dính ở trong đó à. Đó, làm xong có vinh cao chừng nào nhục lắm chừng đấy. Ở đây tất nhiên như thế, cái định luật nó đương nhiên như vậy. Ở vậy mà ngài Vạn Hạnh Thiền Sư là vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam mình đó, mà có đặt trường Vạn Hạnh, sư Vạn Hạnh đó, cũng có đặt trường đại học Vạn Hạnh. Thì nhà Vạn Hạnh nó có làm cái câu thơ đó, hai cái câu kết này, nó bảo là nhập vận thiền sư vô bu ý, thiền sư lộ đồng phố. Nên đối với lại thiền sư đừng có sợ gì hết, mà cái coi thiền sư như là xương ở trên đầu ngọn cỏ, xương sơn ở trên đầu ngọn cỏ, con nhẹ như vậy thôi. Thì thiền sư là những cái pháp mà đối đãi của thế gian thì nó là gồm những pháp đối đãi như vậy. Trên có sinh phải có chết, nên đừng có sợ chết, thì chắc chắn phải chết. Mỗi một hơi thở ra thở vô mình không đi tới đâu nữa, mà đi tới khỏi chết. Cho nên tiếp từng hơi thở, những người tu tiếp từng hơi thở, tức là dùng từng hơi thở để tu. Rồi một lần thở ra, lần thở vô như vậy là một bước tiến tới đâu, không có tiến tới ngai vàng điện ngọc gì như mình tưởng đâu, không có tiến tới cái gì mà tiến tới tổ chết. Cho nên thêm một tuổi là mất đi một tuổi. Mình ăn mừng là mình thọ được 60 tuổi, mình có biết đâu là mình giảm cái 60 năm sống thôi, tức là mình bắt đầu gần cái chết rồi. Đó. Thế thì Đức Phật chỉ cho mình thấy như vậy đó. Thế vì đừng có bao giờ mình tin là Di Lặc xuất thế trong hiện tại. Các điều ma thuyết này không hợp với chính lý kinh. Phạm ngữ gọi là Tu Đa La, chữ Hoa dịch là kinh. Phật điển có kinh, luật ba tạng. Cái kinh nó cũng giống như là sợi dây, nó sâu nhất, sâu gộp, sâu tức là sâu dưới các con vật đừng cho nó mất. Cái này nó như là nó thâu tóm cái ý nghĩa, cái lời nói đừng có để cho mất vậy đó. Phật điển có kinh luật và luận ba tạng. Đây thuộc về kinh tạng, gọi là kinh ý nghĩa, như là vẫn thường giảng. Người phiên dịch kinh này là một cư sĩ ở bên Tây Vực. Tây Vực tức là cư sĩ bên Tây Tạng này. Tên là Thư Từ Kinh Thanh, sống vào đời nhà Lưu Tống, thời Nam Bắc Triều, không phải là Triều Tống. Triều Tống tức là nhà Tống mà đang quân xâm lấn Việt Nam đó. Triều Tống là thời đại mà nhà Tống mà đang binh qua một vị Lê Đại Hành đánh tan đó, đó là Triều Tống. Mà cũng là nhà Tống mà vì Lý Thường Kiệt đem quân qua chinh phạt, đó là Triều Tống. Tại vì bởi họ Triều lập ra tất cả Triều Khung Dẫn. Triều Khung tức là Triều Khung Dẫn thì đúng hơn, người cứ quen gọi là Triều Khung Dẫn trong những chuyện, nhưng mà thật ra thì là Triều Khung Dẫn. Thì Triều Khung Dẫn là người lập nên triều đại nhà Tống, cho nên gọi là Tống Triều Tống. Còn Lưu Tống là của thời Nam Triều, cho nên gọi là Lưu Tống. Từ gì để như vậy cho một con lộc. Chứ không phải là thời Triều Tống có lịch sử khảo chứng, chẳng phải là Ngụy Dịch vậy, tức là có lịch sử nói rõ ràng về ông Tư Từ. Thế bây giờ là nói đến cái phần cương yếu của kinh ấy. Thì nói đến cái lý của tịnh độ hẳn có. Thì Phật thuyết kinh này để chúng sinh theo pháp tu trì vãng sinh đâu xuất tịnh độ. Tịnh độ này do vô lượng phúc đức của Di Lặc hợp cùng sự cúng dường của chư thiên mà thành tựu, cho nên hệ sinh ở đây là được bất cứ chuyện, không như sự sinh đâu xuất thường thấy. À, từ lý mà nói rằng là cái tịnh độ đâu xuất này là do nơi cái công đức của ngài Di Lặc cộng với sự cúng dường của chư thiên nó hợp thành cái thế giới tịnh độ đâu xuất này, cho nên sinh về đâu xuất đó thì là được cái sự bất cứ chuyện, tức là tu hành không có thối lui. Tôi tu hành mỗi ngày mỗi tiến, tức là công đức của mình, phúc đức của mình mỗi ngày mình tăng trưởng, tức là thiện pháp của mình không có bị ác pháp phá được nữa. Thiện pháp của mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng, tức thiện pháp mỗi ngày mỗi lui sụt. Thì như vậy đó, thì cái sự sinh về cái tình độ đâu xuất này là khác với lại cái sự sinh về đâu xuất thiên như mình thường thấy. Tại vì trong nhiều kinh điển Đức Phật chê chắc và cảnh cáo hàng đệ tử mà không bao giờ nên sinh về cõi trời. Người Đức Phật sinh về cõi trời là chính nguy. Sinh về cõi trời là hưởng lạc, hưởng dục này kia, nó là quên hết cả cái sự gì đó tu hay là tập gì đó. Cho nên Đức Phật mới chê trách cõi trời. Thế nhưng ở đâu xuất Đà Thiên nó có hai cung, gọi là nội và ngoại. Thì nội cung là chỗ trú của hàng nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, tức là hàng mặt trời thành Phật. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi mà xuống thế gian này thành Phật đó, thì ngài là một vị Bồ Tát ở sinh cung trời đâu xuất, giống hệt như Di Lặc. Mà Đức Phật nào ở thế giới Ta Bà này cũng có truyền thống như vậy, tức là nội cung đâu xuất là cái chỗ ở của Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Thì ngài Di Lặc cũng sinh về đó. Thì nội cung á là vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ trú và chuyên môn thuyết pháp, cho nên chúng sinh ở trong nội cung nên sinh về nội cung á thì là dân tu, mà ở ngoại cung đó là dân ăn chơi thôi, dân ở ngoại ăn chơi. Cho nên nếu mà cầu sinh về đâu xuất á mà quên đi một chi tiết nào đó mà rơi ra ngoại cung là khó hiểu tu ăn chơi không. Và nếu mình sinh với nội cung thì mới gặp được Di Lặc. Di Lặc ở trong nội cung thì sinh cái đó thì gặp Di Lặc. Thì như trong kinh thì nói là trong suốt cái thời gian đó thì mình ở cạnh Di Lặc học đạo, mà cho tới khi Di Lặc mà hạ sinh thành Phật thì tất cả những cái tay ở trong nội cung của Di Lặc, đệ tử Di Lặc đều hạ sinh theo, tức là đều thác sinh vào nhà người này người kia và lớn lên cùng cái thời Di Lặc và trở thành đệ tử, như là sẽ được tất mục kiểu liên đối với Thích Ca Mâu Ni đó. Và rồi cũng sẽ được, sẽ trở thành chứng quả hết ở trong cái thời ba thời thuyết pháp của Long Hoa Hội, tức là của Di Lặc, và rồi sẽ giải thoát luôn đó. Thế thì đây thì sẽ là có cái nhân duyên lớn với Di Lặc như thế. Thế khác với là cái sự sinh đâu xuất như mình thấy là sinh về ngoại cung. Tình độ phân làm ba là từ thọ dụng, tha thọ dụng và biến hóa tình độ, tức là từ thọ dụng tình độ, tha thọ dụng tình độ và biến hóa tình độ. Thế thì từ thọ dụng tha thọ dụng thế nào, là từ thọ dụng và tha thọ dụng thì mình nghe. Từ là gì? Duy tự trí huệ, duy tự cái trí huệ của mình chứng được cảnh giới hay quốc độ của riêng mình. Tức là mình cái cảm nhận của mình đó, là riêng mình nhận được, mà mình không thể, người khác không thể biết được, thì riêng mình cảm. Cũng như cái ly nước này mình uống vô thì lạnh nóng thì riêng mình biết, cái người khác không có cảm nhận được cái lạnh nóng đó. Thế thì khi người nào mà phát sinh trí tuệ thì khi người đó được cái từ thọ dụng tịnh độ, tức được cái quốc độ an lạc và thanh tịnh. an lạc đó là nhờ với cái sự từ bi, là nhờ với cái sự trí tuệ và trí tuệ của mình cho nên mình được thanh tịnh, mà nhờ cái từ bi nên mình được cái sự an lạc. Thế thì nhờ hai yếu tố như vậy thì tự nhiên cái tâm của mình sẽ được cái sự an lạc mà chính mình cảm nhận được, thì đó gọi là tự khỏi được tịnh độ, là cảnh giới của nội tâm của mình. Còn tha tức là tha là ngoài, tự là tự mình, còn tha là người khác, là cái bên ngoài. Tha đó tức là tịnh độ chung do chư Phật Bồ Tát, vì các hàng Bồ Tát ở địa vị thấp, tức là địa vị sơ địa, địa vị còn kém mà hiện thành. Tức là mình dùng cái phương tiện để mình có thể cho người kia cảm nhận được cái biết của mình, mình thể hiện bằng một cái cách nào đó để mình cho người kia biết được cái giới tịnh độ. Tức là nói cho đúng một cái là thật, một cái là quyền. Nó giống như vậy, quyền là giả lập, tạm lập để cho người kia có thể hiểu biết một phần nào, còn tự là cái thật của chính mình. Thế thì nhớ tụ chung là tịnh độ, nó là tịnh độ của con Phật, là của riêng Phật, là tự thọ dụng. Còn tha thọ dụng là chư Phật quyền lập để cho hàng Bồ Tát sơ địa biết được cái tịnh độ của chư Phật một phần nào đó. Còn biến hóa tịnh độ là Đức Phật và chư Bồ Tát, Bồ Tát và Phật, Bồ Tát đẳng giác và diệu giác ấy. Thì hàng Bồ Tát như vậy đó, vì phàm phu mà hiện thành, đông xuất tịnh độ này thuộc về biến hóa. Còn đông xuất về cái đông xuất tịnh độ này xếp hàng thì xếp vào hàng biến hóa tịnh độ là cái cuối cùng, là vì hàng phàm phu mà biến hóa tịnh độ. Tức là mình vì hàng phàm phu mình thiết lập cái tịnh độ để cho hàng phàm phu có thể, mà cái tịnh độ nó là do chư Phật phương tiện thiết lập, chứ không phải là cái thực tịnh độ. Tịnh độ này tịnh độ biến hóa. Thế thì đông xuất chỉ là biến hóa tịnh độ, vì phương tiện nhiếp thọ thành thục cho người ở dục giới mà hóa hiện lên, cho nên gọi là phương tiện, cho nên gọi là phương tiện mà biến hóa. Mười phương chư Phật thì có vô lượng tịnh độ như Cực Lạc của Di Đà, vừa là tha thọ dụng, vừa là biến hóa tịnh độ. Thế còn có thế giới Cực Lạc của Di Đà thì gọi là gì? Là tha thọ dụng tịnh độ, kiêm là biến hóa tịnh độ, tức là gồm giúp cả hai. Song những người mới đọc qua kinh điển tịnh độ thường nhìn theo văn học cho tịnh độ là chuyện hoang đường, bày ra theo trí tưởng tượng để dựa tính để nguyên dựa cho tinh thần thôi. Lại có những nhà lý giải nghiên cứu triết học cho rằng mục đích giả lập ra tịnh độ cũng như mình lập lên cái lý tưởng rồi một thế giới nào đó để cho người ta nương tinh thần thôi. Các loại giả thuyết này không hợp với đạo lý, tịnh độ có thật lý giáo đều chứng minh. Kinh nói thứ không vô biên, thế giới vô lượng. Sự thật này thời cổ xưa khó chứng biết được, nhưng sau này khoa học phát triển cho nên cái điều đó dễ được chứng minh. Bởi trong kinh nói rằng là hư không thì vô lượng, mà thế giới thì vô tận. Thì hồi xưa người ta chưa có kính thiên văn, người ta chưa có hỏa tiễn phán biểu không chung, cho nên chuyện đó nói người ta chưa tin mấy. Có người nói thế giới thì nó hạn cục lắm, hầu hết những tôn giáo đều thấy như thế, cho là hạn cục lắm. Nhưng mà đối với đạo Phật thì đạo Phật cho là vô số thái dương hệ, vô số tinh tú, vô số thế giới, không thể nghĩ bàn được. Thế thì đạo Phật bảo là điều đó hồi xưa khó chứng minh, nhưng mà từ khi khoa học phát triển thì đạo Phật dễ được chứng minh hơn. Ý kiến văn học nói thái dương hệ có 8 hành tinh lớn, trong đó địa cầu của chúng ta chỉ là một trong thế giới thái dương hệ này, trong không trung còn không biết bao thái dương hệ khác nữa. Như vậy rõ ràng khoa học có tiến bộ mới biết thế giới này rộng lớn, đủ để chứng minh lời Phật nói thì ngàn xưa không sai. Thế giới đã nhiều, sự khổ lạc phải khác nhau. Chắc chắn tại vì thế giới nhiều quá như vậy thì sự khổ lạc của thế giới phải khác nhau. Ý thế giới thiên thì hơn con người, người thì hơn thế giới địa ngục. Khổ lạc của thế gian được phân bằng cách nhìn theo nghiệp lực thiện hay là ác. Nên siêu khỏi thế giới này ắt có tịnh độ chư Phật, biến hóa độ là cầu nối giữa con Phật và chúng sinh, cho nên tịnh độ thực có không nghi. Thế Đức Phật bảo cái cõi biến hóa là cái mức móc cầu nối giữa cái thế giới đau khổ của chúng sinh và cái thế giới an lạc của chư Phật. Thì cái biến hóa tịnh độ cái cầu nối đó để thế giới, tại vì đã có nhiều cái thế giới khác nhau thì tất nhiên nó những cái thế giới trình độ nó chênh lệch nhau từ thì nó phải có một cái những cái thế giới mà nối liền nhau, tức là không thể nào có một cái cực ác một cái cực thiện nó đối chọi nhau, mà nó phải có những cái ở khoảng giữa nữa. Cũng giống như là trong một hành động gì nó cũng không thể nào tự nhiên mình đang đứng trên một cái thằng đi, mà nó phải có những hành động liên tục là từ nhấc chân bước như vậy thì nó mới thành được cái đi chứ. Nó phải có luôn, nó phải có từng cái, cho nên vì vậy người ta vẽ từng mỹ họa, nó phải vẽ thật nhiều bức tranh để nó thành một cái bước đi thôi của chúng ta, mà nó phải hoạt thật nhiều bức tranh, tại vì từng bước nó từng cái hành động khác nhau chứ từng biến chuyển thành, thì cái sự khổ lạc nó cũng chênh lệch, nó cũng từ nó sinh tiến. Cái già trẻ của mình cũng vậy, nó từ đâu phải mình đang trẻ về cái đùng cái mình lại lúc phải nó dài một giây một phút, mà cái dài đó nó quá như thế thì nhìn nó được. Nhưng mà đến khi nhiều cái như thế hợp toàn, nó thành cái mình nhìn ra được rồi, khi mình nhìn ra được rồi thì mới thấy được cả. Đó. Khi mà mình đầy những cái nhân viên nó đầy đủ, thế thì cái thế giới từ khổ nó cũng lên lạc nó cũng như vậy. Thì có những cái thế giới ở giữa thì nó chuyển biến, những cái thế giới như vậy tất nhiên nó có những cái thế giới đi là biến hóa từ độ rồi từ tịnh độ. Thế đây ngài bảo như vậy, có lẽ rằng là mình đủ cái này chưa, hết giờ chưa, hết giờ thì mình tạm ngưng rồi thì mai tiếp là tiếp sau. Thì tại vì tôi không hiểu rằng là cái này á thì mấy kỳ thì hết, nhưng mà có lẽ cái kinh này thì theo như tôi nghĩ nó chỉ có cái đoạn đầu đó là cần phải hiểu nhiều, còn đoạn giữa chỉ tạm cảnh giới, cho nên đoạn giữa không có quan trọng nhiều, chỉ có tả cái cảnh giới cụ thể như thế nào thì gọi là miêu tả. Cái nghĩa lý nó cũng là nằm ở cái đầu nhiều rồi, nằm ở cái đầu rồi. Tại vì Đức Phật nó rõ những cái cụ thể như riêng như vậy rồi, sau đó Đức Phật nó miêu tả cái cảnh giới đó không, miêu tả cảnh giới là xong rồi thì cú trúc, tức là giao cho những vị đệ tử là phải làm thế nào cho kinh điển được lưu thông tuyên truyền. Cho nên tương đối cái phần sau kinh điển nào vậy chỉ có mở màn rồi là khó hơn, nhưng mà cứ thông qua nó được đó, mà nếu mà cứ hiểu nó được thì những cái phần sau thì tương đối gọi là dễ hơn. Thế thì mình cũng có thể tạm ngừng ở cái chỗ này để mà ngày mai nếu mà mình tiếp tục đó, mình tiếp cái phần sau. Thế nhưng chỉ có cái điều rằng là như hồi đầu mà tôi nói xử lý mà tôi chọn Di Lặc để giảng á, bởi vì Di Đà thì mình được nghe thường nhiều, Di Đà thì cũng là cái pháp môn rộng rãi rồi, và cái pháp môn này nó có nhiều cái đặc biệt, cái phù hợp nhiều cái khía cạnh căn cơ khác khéo léo, là người ta tối thường không lượng sức mình, nhưng mà mình phải can đảm khi mình tu, đó là mình phải tự sát sức, tại vì thế giới của Di Đà dĩ nhiên thù thắng hơn thế giới của Di Lặc, bởi nó không bằng thế giới, mà vì nó thù thắng hơn cho nên để mà mình có nhân duyên với nó thì mình cũng đòi hỏi mình phải có cái sức tu mạnh hơn nhiều. Cũng như chẳng hạn nói ví dụ cách dễ hiểu, là mình lên đại học và mình muốn học cái môn nào đó mà khó khăn đó, thì người ta đòi hỏi mình phải có cái điểm cao, người ta đòi hỏi mình phải có động cao để ta mới cho. Nó ví dụ như thế, là bây giờ mình ra mình học một cái ngành đại học nào đó thông thường, mình học về buôn bán, học về thương mại thì chẳng hạn như vậy thì dễ. Nếu bây giờ mình ra mình học y khoa nó ví dụ như thế thì người ta đòi mình phải điểm cao, nó cũng như thế. Thế thì bây giờ nếu mà mình để mình có nhân duyên với Di Đà đó, thì Đức Phật Di Đà nó thức phát muốn có nhân duyên với Đức Phật Di Đà đó là phải thanh tịnh trọn vẹn, mà thanh tịnh trọn vẹn là không còn một chút gì là cấu nhiễm được mới về được tịnh độ. Còn cái cõi này bởi nó nằm trong dục mà, cho nên cũng còn dục. Như vậy thì người nào mà muốn là tu sơ sơ thì Di Lặc là bởi vì rằng là bởi vì ngài Di Lặc là còn ở cái trời dục giới, cho nên những người nào mà dù rằng là chưa diệt hết cấu nhiễm nhưng mà có đủ một cái số thiện tăng nào đó thì cũng có thể vãng sinh về tịnh độ đầu xuất. Nhưng mà nếu còn cấu nhiễm như vậy thì không cách gì về được cái thế giới của Di Lặc. Thế thì thực sự ra đến ngày mai mình nghe tiếp thì mình sẽ dần dần mình sẽ thấy rằng là cái nhân duyên để mà sinh lên đầu xuất á thì tương đối nó dễ hơn và nó dễ hơn, nhưng mà dĩ nhiên nó phù thắng á thì nó không phù thắng bằng được là cái thế giới của Đức Phật Di Đà. Cái thế giới của Đức Phật Di Đà là đây, thế giới này đây, thế giới là trang nghiêm mà nghĩa là mạnh mẽ hơn nhiều lắm, hơn là cái thế giới của Di Lặc nhiều. Di Lặc thì chẳng hạn chỉ cần là sao, chỉ cần là tu thập thiện, tu bát quan trai, giữ năm giới, hồi hướng để về cái ngài Di Lặc, nói ví dụ như thế thì bấy nhiêu nó tạm đủ rồi. Mà nhưng mà Di Lặc thì phải có một cái yếu tố là ăn chay, là phải tập ăn chay cho nhiều, là bởi vì ngài Di Lặc, ngài cái pháp môn tu chính của ngài mà ngài mang cái họ là họ Từ, tức là từ thị, gọi là từ thị, nó là họ Từ, từ đó cũng có nghĩa là từ bi,
là bởi vì Di Lặc nhiều đời nhiều kiếp tu theo hành từ, ngài chuyên môn tu theo hành từ, bởi lẽ vậy cho nên làm hình ảnh ngài là hay ngồi cười toe toét, tại vì từ là băng vui, nó làm cho thế gian này vui, còn bi là diệt khổ, thì bi là hình ảnh của Quan Thế Âm, Quan Thế Âm là diệt khổ, còn ngài là từ đó là ban vui. Thế thì Di Lặc cho luôn luôn ban vui, Di Lặc cái tinh thần ban vui, cái từ đó của ngài, mà từ không bao giờ thiếu bi ở trong hết, mà bi cũng không thể nào thiếu từ. Nói là mạnh về phương diện từ hơn, nhưng mà thực ra là từ bi phải vô đủ. Thế thì Di Lặc theo như Đức Phật kể lại, đó là một hôm Ajita ngồi phóng hào quang, Ajita là vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Một hôm Ajita ngồi thiền định, thì do lấy sức thiền định đó thì Ajita phóng hào quang, mà cái hào quang nó sáng, không có thua gì cái hào quang của Đức Phật. Thì chính vì cái lẽ như vậy mà mấy vị đệ tử thắc mắc, mới hỏi là tại sao vậy.